không là riêng ai cả. Nuôi dưỡng mà không thống trị. Lão Tử, trích trong Đạo Đức Kinh. R.B. Blackney dịch sang Anh ngữ. Phương pháp mà vị bác sĩ đã vận dụng để tìm ra bản chất sự đau đớn của vị tăng trên nhiều phương diện là lặp lại sự khéo léo tinh tế mà Đức Phật đã sử dụng khi trình bày Diệu Đế thứ nhất. Đức Phật đã không nói với những người đến nghe Ngài rằng ông đang khổ hoặc con người khổ hay thậm chí là tất cả chúng sinh đều khổ. Ngài chỉ nói rằng khổ đau đang hiện diện. Ngài đưa ra điều đó như một nhận thức chung để suy ngẫm hay quán chiếu, chứ không như một kiểu phát ngôn kết luận về cái thực trạng mà con người phải gắn chặt và đồng nhất với nó như một tính cách xác định của riêng cuộc đời họ. Cũng giống như nói rằng có gió, có mây. Ngài đã nói về khổ đau như một sự thật đơn giản, như thể phủ nhận nhưng không nên nhận thấy như là chỉ đúng với riêng mình. Các nhà tâm lý học mà tôi có dịp trò chuyện đã cho rằng việc trình bày Diệu Đế thứ nhất theo cách không làm cho người ta có cảm giác bị đe dọa là một phương pháp sáng suốt lạ thường để giúp ta làm quen với thực trạng khổ đau căn bản. Vì phương pháp này giúp ta nhìn nhận cách thức mà khổ đau hiện khởi trong kinh nghiệm của mình một cách khách quan hơn. Thay vì bị vướng mắc vào những suy nghĩ theo kiểu như tại sao tôi cô đơn thế này, thật là không công bằng, tôi không muốn cô đơn, tôi phải làm sao để thoát khỏi cô đơn, vân vân. Nghĩa là những chuỗi dài niệm tưởng luôn dẫn dắt ta đến sự phê phán chính mình hay phiền trách hoàn cảnh, hoặc cố gắng loại bỏ hay đè nén kinh nghiệm. Chúng ta có thể dừng lại một chút và quán chiếu. À, sự cô đơn đang hiện diện. Hoặc một nỗi lo đang hiện diện, hay một sự sợ hãi đang hiện diện. Tiếp cận một kinh nghiệm khó chịu với khuynh hướng vô tư như thế thực sự rất giống với phương pháp cha tôi đã dạy tôi, là chỉ đơn thuần quan sát những vọng tưởng khởi lên mỗi khi tôi nỗ lực thực hành thiền quán. Ngài thường bảo đừng phê phán chúng, đừng tìm cách loại bỏ chúng, chỉ đơn thuần quan sát thôi. Tất nhiên là khi tôi nỗ lực làm theo như thế, bất kỳ vọng tưởng nào cũng gần như lập tức tan biến. Khi tôi trở lại thưa với cha tôi về vấn đề này, Ngài đã mỉm cười nói, thế thì tốt, bây giờ con đã thấy rồi đó. Tôi chả thấy gì cả, ít nhất là vào lúc ấy. Khi đó, tôi vẫn còn một số điều cần học về bản chất của khổ đau. Khổ vì bao nỗi khổ, khổ khổ. Đau đớn vì bệnh tật, khổ sở vì gièm pha. Những điều ấy từ chúng hợp thành khổ khổ. Jamcon Control, trích trong Ngọn đuốc liễu nghĩa. Judith Hanson dịch sang Anh ngữ. Vì khổ đau là một từ ngữ hàm nghĩa quá rộng, nên các bậc thầy tổ đi theo dấu chân của Đức Phật đã giảng rộng Diệu Đế thứ nhất bằng cách phân chia các kinh nghiệm khổ đau ra làm ba loại căn bản. Loại thứ nhất được gọi là khổ khổ, có thể được mô tả một cách ngắn gọn như là kinh nghiệm tức thì và trực tiếp của bất kỳ loại đau đớn hay khó chịu nào. Một thí dụ rất đơn giản có thể là sự đau đớn mà bạn cảm nhận khi vô ý cắt phải ngón tay. Cũng trong nhóm khổ này là tất cả các loại đau đớn, nhức nhối, đa dạng do bệnh tật với những mức độ khác nhau. từ nhức đầu, nghẹt mũi, đau họng cho đến những nỗi đau đớn dữ dội hơn mà những người bị bệnh mãn tính hay trí mạng phải trải qua. Những bất ổn khó chịu đi kèm với tuổi già như chứng viêm khớp, thấp khớp, tứ chi suy yếu, đau tim, viêm phế quản, vân vân cũng có thể xem là biểu hiện của khổ khổ. Cho nên, những đau đớn mà ta phải chịu khi là nạn nhân của một tai nạn hay một tai ách tự nhiên như gãy xương, phỏng nặng, chấn thương nội tạng, vân vân cũng thuộc vào loại khổ này. Hầu hết những ví dụ vừa nói trên đều liên quan đến điều mà trước đây đã được định nghĩa như là những khổ đau tự nhiên. Nhưng những đau đớn và khó chịu thuộc nhóm khổ khổ cũng mở rộng cả đến những chiều kích về tâm lý và cảm xúc của loại khổ đau tự tạo. Sự khiếp sợ và bất an chồng chất trong tôi suốt quãng đời thơ ấu cũng đã được cảm nhận theo cách tức thì và trực tiếp, cho dù không nhất thiết có một nguyên nhân vật lý. Những cảm xúc mãnh liệt khác như sự giận dữ, ganh ghét, lúng túng, ngượng nghịu hay nỗi tổn thương sau khi bị ai đó nói hay làm một điều gì tàn nhẫn, và nỗi sầu khổ sau khi mất một người thân yêu, đều là những kinh nghiệm mãnh liệt thuộc về loại khổ đau này. Cũng như những rối loạn tâm lý dai dẳng hơn như sự trầm cảm, sự cô đơn hoặc mặc cảm tự ti. Những biểu hiện cảm xúc của khổ khổ không nhất thiết phải là cực kỳ mãnh liệt hay kéo dài. Chúng có thể rất đơn giản. Chẳng hạn như trường hợp của một phụ nữ mà tôi đã trò chuyện cách đây không lâu. Bà này vào giờ ăn trưa đã phải chạy từ văn phòng làm việc đến ngân hàng, chỉ để phải xếp hàng vào sau một hàng người dài trước ô cửa thu tiền. Bà nói với tôi, con đã muốn thét lên vì biết rằng mình phải quay về tham dự một buổi họp quan trọng nên còn rất ít thời gian. Nhưng dĩ nhiên con đã không quát thét, con không phải loại người như vậy. Thay vì thế, con chỉ lôi bài thuyết trình chuẩn bị cho buổi họp ra và bắt đầu duyệt lại nó. Mắt liếc nhìn vào mấy trang giấy rồi lại xem đồng hồ. Rồi đến hàng người dài dường như không hề nhúc nhích. Con không thể tin được mức độ oán giận mà con đã cảm thấy đối với những người đứng trước mình và đối với nhân viên thu tiền. Phải thừa nhận là đang cố gắng giữ kiên nhẫn trước một vị khách hàng có vẻ khó tính. Bây giờ thì con đã có thể bật cười khi nhớ lại tình huống ấy. Nhưng lúc đó sự oán giận vẫn theo con cho đến khi về tới văn phòng mà không có thời gian ăn trưa, cũng như tiếp tục tồn tại mãi cho đến khi tan cuộc họp và con phải chạy vội ra mua một miếng bánh mì kẹp đem về ăn ngay tại bàn làm việc. Khổ vì sự hư hoại, hoại khổ. Hãy gạt sang một bên những quan tâm thế sự. Ngài Chawa Kamapa đời thứ 9. Trích trong Đại Thụ Ấn Liễu Nghĩa Hải. Elizabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ. Theo như tôi đã được giảng giải, thì nhóm khổ đau thứ hai tinh tế hơn rất nhiều. Những khổ đau loại này được gọi là hoại khổ, thường được mô tả trong ý nghĩa là những sự hài lòng, thích ý, thoải mái, an toàn hay vui sướng có được từ những đối tượng hay hoàn cảnh mà chắc chắn sẽ phải thay đổi. Giả sử bạn có một chiếc xe hơi mới, một cái tivi hay máy vi tính mới tinh sáng loáng với tất cả các phụ kiện tân kỳ nhất. Trong một lúc bạn sung sướng như lên mây, bạn thích chiếc xe chạy êm ái làm sao. Khi đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, nó dọt ngay tới thật nhanh biết bao. và trong buổi sáng lạnh lẽo mùa đông, thật dễ dàng làm sao khi chỉ cần ấn nút là chiếc ghế ngồi tự động ấm áp lên ngay. Hình ảnh trên màn hình phẳng của cái tivi mới rõ ràng sáng đẹp làm sao. Độ rõ nét đáng kinh ngạc đến nỗi bạn có thể phân biệt những chi tiết mà trước đây bạn chưa từng thấy được. Máy vi tính mới cho phép bạn chạy cùng lúc 10 chương trình khác nhau với tốc độ nhanh lạ thường, vân vân. Nhưng rồi sau một thời gian, sự mới mẻ của tất cả những gì bạn mua sẽ không còn nữa. Xe hơi có thể hỏng máy. Một người quen của bạn có cái tivi với màn hình lớn hơn, sáng rõ hơn. Hệ điều hành máy tính bị treo hay vừa có một kiểu máy mới, cấu hình mạnh hơn với nhiều tính năng hơn. Hẳn bạn sẽ nghĩ, giá như mình đợi đến bây giờ. Cũng có thể sự vui thích của bạn không đến từ sự vật mà là một tình huống. Tình yêu đến với bạn và cả thế giới bỗng tràn ngập màu hồng. Mỗi lần nghĩ đến người ấy, bạn không thể không mỉm cười. Hoặc là bạn tìm được công việc mới, hay được thăng chức. Và ô kìa, tất cả những ai đang cùng làm việc với bạn giờ bỗng trở nên tuyệt vời làm sao. Và thu nhập của bạn nữa. Cuối cùng, rồi bạn cũng có khả năng trả hết nợ nần, có thể mua một căn nhà mới, hay thật sự bắt đầu có tiền để dành dụm. Nhưng rồi qua một thời gian, những thành tựu huy hoàng đó cũng mờ nhạt đi, phải không? Bạn bắt đầu nhận ra những thiếu sót lầm lỗi nơi người mà chỉ cách đây vài tháng có vẻ như hoàn hảo. Công việc mới của bạn đòi hỏi nhiều thời giờ và sức lực hơn là bạn tưởng, và mức lương cũng không quá lớn như bạn đã hình dung. Sau khi nộp thuế và bắt đầu chi trả nợ, thì thật sự chẳng còn được bao nhiêu để dành dụm. Giảng giải như trên về hoại khổ là sát nghĩa, nhưng không nêu ra được ý nghĩa chính yếu. Nỗi thất vọng hoàn toàn hay vỡ mộng khi sự mới mẻ mà bạn ưa thích trở nên cũ kỹ theo thời gian. Hay khi tình huống tốt đẹp bắt đầu tan rã, thật ra chính là khổ khổ. Nói chính xác hơn là hoại khổ đã khởi sinh từ sự tham luyến đối với niềm vui thích phát sinh khi có được những gì mình muốn. Cho dù đó là một quan hệ tình cảm, một công việc làm, một điểm số cao trong thi cử hay một chiếc xe hơi mới tinh bóng loáng. Thật không may, về bản chất thì niềm vui thích phát sinh từ ngoại duyên chỉ là giả tạm. Một khi niềm vui này tan biến đi, sự trở về với trạng thái bình thường dường như thật khó chịu đựng do có sự tương quan so sánh. Vì thế, chúng ta lại cố truy tìm niềm vui ấy một lần nữa. Có thể là trong một quan hệ tình cảm khác, một công việc khác hay một đối tượng khác. Lần này sang lần khác, ta cứ mãi truy tìm sự vui thích thoải mái hay khuây khỏa trong những đối tượng hay tình huống vốn không thể nào thỏa mãn những hy vọng hay mong đợi quá cao của chúng ta. Thế thì, hoại khổ có thể được hiểu như một kiểu nghiện ngập, một sự truy tìm không ngừng cái trạng thái đê mê kéo dài, vốn hoàn toàn vượt ngoài tầm tay của ta. Trong thực tế, theo các nhà khoa học thần kinh mà tôi được tiếp chuyện, thì trạng thái đê mê mà ta cảm nhận đơn thuần từ sự kỳ vọng sẽ đạt được những gì mình muốn là có liên kết với sự sản sinh chất dopamine, một hóa chất trong não bộ có chức năng tạo ra một số cảm giác, trong đó có sự khoái lạc đê mê. Trải qua thời gian, não bộ và thân thể chúng ta bị thôi thúc phải lặp lại những hoạt động kích thích sự sản sinh chất dopamine. Thật ra là chúng ta trở nên nghiện ngập sự kỳ vọng. Các bản văn Phật giáo Tây Tạng so sánh thái độ nghiện ngập này như là liếm mật trên lưỡi dao sắc. Cảm giác đầu tiên có thể là ngọt ngào, nhưng hệ quả tiềm tàng rất nguy hại. Tìm kiếm sự thỏa mãn nơi người khác hay những đối tượng sự vật bên ngoài chỉ làm kiên cố thêm một niềm tin sâu sắc và thường không được thừa nhận rằng trong trạng thái tự nhiên của mình ta không hoàn toàn trọn vẹn, rằng ta cần một điều gì đó bên ngoài bản thân mình để có được trải nghiệm một cảm giác toàn vẹn, an toàn hay ổn định. Có lẽ nói tóm gọn một cách hay nhất thì hoại khổ là một quan điểm phụ thuộc của bản thân chúng ta. mọi thứ sẽ tốt đẹp với tôi, miễn là có được điều này hay điều kia thuận lợi. Công việc của tôi cực nhọc thật, nhưng ít ra tôi cũng có được một quan hệ tình cảm rất tuyệt, hoặc là sức khỏe, hay ngoại hình, hay gia đình của tôi rất tuyệt, vân vân. Khổ vì sự liên tục vận hành, hành khổ. Chỉ một sợi lông trong lòng bàn tay thôi có thể gây khó chịu và đau đớn biết bao nếu nó rơi vào mắt. Rajaputra Yasomitra, trích trong câu xá luận thích. Elizabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ. Nền tảng của hai loại khổ đau vừa kể trên, cũng như những loại khổ nào có thể được miêu tả là tự nhiên hay tự tạo, được gọi là hành khổ. Loại khổ này, tự thân nó không là những đau khổ rõ rệt như khổ khổ, cũng không liên quan gì đến kiểu nghiện truy tìm sự vui thích vốn thuộc về hoại khổ. Hành khổ có thể được mô tả đúng nhất như một sự bất an nền tảng, một kiểu ngứa ngáy dây dẳng ở ngay dưới cấp độ nhận biết được của ý thức. Hãy nghĩ về hành khổ như thế này. Bạn đang ngồi trên một cái ghế rất thoải mái, trong một buổi họp hay nghe diễn thuyết, hay chỉ là đang xem tivi. Nhưng bất luận cái ghế ấy có thoải mái đến đâu, thì đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phải cảm thấy bị thôi thúc muốn cử động, chuyển đổi thế ngồi hay duỗi chân ra. Đó là hành khổ. Bạn có thể đang ở trong những hoàn cảnh tuyệt vời nhất, nhưng rốt cuộc, rồi bạn cũng bị một cảm giác dây dứt của sự không thoải mái, thôi thúc và thì thầm với bạn rằng chưa hoàn hảo lắm, mọi thứ có thể tốt đẹp hơn nữa nếu như... Cái cảm giác khó chịu, sự dây dứt thật tinh tế vì không thấy hài lòng đó là từ đâu mà ra? Nói một cách rất đơn giản, trong kinh nghiệm của chúng ta thì mọi thứ đều luôn thay đổi. Thế giới quanh ta, thân thể, tư tưởng và cảm giác của ta, ngay cả những ý nghĩ về tư tưởng và cảm giác cũng đều nằm trong một dòng tuôn chảy không ngừng, một sự tương tác triển chuyển liên tục của những nhân và duyên làm khởi sinh một vài hệ quả, và chính những hệ quả này cũng lại trở thành nhân duyên làm khởi sinh những hệ quả tiếp nối khác nữa. Trong thuật ngữ Phật giáo, sự biến chuyển liên tục ấy được gọi là vô thường. Trong nhiều bài thuyết pháp, Đức Phật đã ví sự biến chuyển này với những thay đổi rất nhỏ trong dòng chảy của một con sông. Khi nhìn từ xa, những thay đổi liên tục như thế rất khó nhận ra. Nhưng chỉ khi bước đến bên bờ sông và thực sự quan sát thật kỹ, ta mới thấy được những thay đổi rất nhỏ trong các mô thức của sóng, những di chuyển của cát, phù sa, những viên sỏi, cũng như sự di chuyển của cá và các sinh vật dưới nước khác, và bắt đầu nhận biết rõ được sự đa dạng không ngờ của những thay đổi đang liên tục diễn ra trong từng giây phút. Vô thường diễn ra ở nhiều cấp độ, trong đó có một số dễ dàng thấy rõ. Chẳng hạn như, một sáng thức dậy, ta phát hiện khoảng đất trống ở cuối đường đã biến thành một công trường xây dựng náo nhiệt, rầm rộ. Tiếng đào đất làm móng, trộn đổ bê tông, dựng khung sắt cho công trình dân dân. Chẳng bao lâu, bộ khung của tòa nhà đã được dựng xong, và một toán công nhân khác sẽ bận rộn lắp đặt các ống nước, ống khí đốt cũng như dây điện khắp trong nhà. Sau đó nữa là một toán khác đến lắp tường, cửa sổ, và có thể thiết kế phong cảnh, trồng cây cỏ và tạo các khu vườn. Cuối cùng, thay vì là một bãi đất trống, nay đã có nguyên một tòa nhà với người ra kẻ vào đông đúc. Cấp độ thay đổi rõ rệt như thế trong Phật Pháp gọi là tương tục vô thường thô. Chúng ta có thể thấy được sự chuyển biến thay đổi của khu đất trống. Và cho dù ta có thể không thích tòa nhà mới vì nó cản trở tầm nhìn của ta, hay nếu đó là một thương xá lớn, ta có thể bị quấy nhiễu bởi sự gia tăng số lượng xe cộ qua lại phía trước tòa nhà, nhưng sự thay đổi như thế không làm ta ngạc nhiên. Tương tục vô thường thô cũng có thể thấy được trong sự thay đổi của mùa màng, ít ra là ở một số vùng nhất định trên trái đất. Chúng ta thấy trời rất lạnh và tuyết phủ đầy mặt đất trong vài ba tháng. Vài tháng sau đó, chồi non xuất hiện trên cây và những bông hoa đầu mùa bắt đầu vươn lên từ mặt đất. Sau một thời gian, các chồi non biến thành lá, rồi trên những cánh đồng và vườn tược tràn ngập nhiều loại cây trồng, hoa trái khác nhau. Rồi khi mùa thu đến, những đóa hoa sẽ héo tàn và lá trên cây dần dần ửng đỏ, úa vàng hay ngã sang màu cam. Rồi mùa đông trở lại, lá hoa thi nhau lìa cành và trời trở lạnh. Đôi khi có tuyết rơi và cũng có lúc băng giá phủ đầy trên cây cối như một lớp áo thủy tinh trong suốt. Trong khi các tác động của tương tục vô thường thô dễ dàng thấy rõ, thì thật ra chúng lại khởi sinh từ một loại tương tục vô thường khác mà Đức Phật mô tả là vô thường vi tế. Một sự chuyển đổi của các điều kiện nhân duyên có thể nói là đang âm thầm diễn ra phía sau những gì được nhìn thấy, ở một cấp độ sâu lắng đến nỗi rất hiếm khi, nếu như có, được nhận biết bởi ý thức của chúng ta. Có một cách để nhận hiểu sự vận hành của vô thường vi tế là suy ngẫm về cách thức ta vẫn nghĩ về thời gian. Nói chung, ta có khuynh hướng nhận thức về thời gian liên quan đến ba phạm trù, bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu nhìn ba phạm trù này theo khái niệm năm, thì ta có thể nói có năm ngoái, năm nay và năm sau. Nhưng năm ngoái đã qua đi và năm sau chưa đến. Về bản chất, chúng chỉ còn là những khái niệm, những tư tưởng của chúng ta về thời gian. Vậy ta chỉ còn lại năm nay thôi. Nhưng một năm là do nhiều tháng hợp thành, phải không? Điều này hơi rối rắm đối với tôi, vì hầu hết các lịch ở phương Tây đều có 12 tháng trong một năm, trong khi lịch Tây Tạng đôi khi có thêm một tháng nhuận thành 13 tháng. Nhưng chúng ta hãy dùng Tây lịch trong ví dụ này và đồng ý với nhau là hiện thời ta đang ở giữa tháng 6. Gần 6 tháng của một năm đã qua đi và 6 tháng chưa đến. Vậy thì bây giờ cái mà ta gọi là hiện tại đã rút lại từ năm nay thành tháng này. Nhưng tháng lại được hợp thành bởi một số ngày nhất định. Trong Tây lịch thông thường là 30 hay là 31 ngày. Vậy nếu hôm nay là ngày 15 tháng 6, thì một nửa tháng 6 đã trôi qua và nửa còn lại là chưa đến. Bây giờ khái niệm hiện tại chỉ còn là hôm nay thôi. Nhưng ngày hôm nay là do 24 giờ hợp thành. Và nếu bây giờ là giữa trưa, thì nửa ngày đã trôi qua và nửa ngày còn lại là chưa đến. Ta có thể tiếp tục phân chia sự trôi qua của thời gian càng lúc càng nhỏ hơn. Tới 60 phút hợp thành 1 giờ, 60 giây hợp thành 1 phút, rồi số phần ngàn giây để hợp lại thành 1 giây, số phần triệu giây để hợp lại thành 1 phần ngàn giây, vân vân. Cứ thế mà tiếp tục cho đến mức nào mà khoa học còn có thể đo lường được. Những phân khúc li ti ấy của thời gian luôn luôn chuyển dịch, xa dần chúng ta. Tương lai trở thành hiện tại và hiện tại trở thành quá khứ, thậm chí còn trước cả khi ta kịp ý thức được điều gì đang xảy ra. Các nhà khoa học thần kinh mà tôi được tiếp chuyện đã đo lường được một khoảng trống nửa giây, gọi là khoảng mù nhận thức, giữa thời điểm mà các tế bào cảm thụ thị giác của chúng ta ghi nhận một kích thích hình ảnh, rồi chuyển tín hiệu đó lên não, và lúc chúng ta xác định những tín hiệu ấy một cách có chủ ý, rồi cố định chúng vào ký ức ngắn hạn. Thậm chí, ngay lúc chúng ta vừa khởi lên cái niệm tưởng bây giờ, thì nó đã trở thành quá khứ mất rồi. Dẫu có mong muốn đến đâu, ta cũng không thể dừng thời gian hay ngăn trở những thay đổi do nó mang lại. chúng ta không thể quay ngược đời ta về một thời điểm trước kia hay tiến nhanh tới một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng ta có thể học cách nhận vô thường, kết bạn với nó và thậm chí bắt đầu xem khả năng thay đổi của mọi thứ như một loại phòng vệ quân tinh thần và cảm xúc. Hơi thở của sự thay đổi. Hơi thở là sự sống. Trích trong Tạng thư sống chết, Socha Rinpoche. Patrick Gaffney và Andrew Harvey hiểu đến. Một số người có thể hiểu được ý nghĩa vô thường chỉ thông qua quán chiếu giáo lý về diệu đế thứ nhất. Với một số người khác thì sự thấu hiểu không đạt được dễ dàng như thế, hoặc chỉ dừng lại ở phạm trù khái niệm, có phần bí ẩn và trừu tượng. May thay, Đức Phật và những bậc thầy vĩ đại tiếp bước về sau đã đưa ra một số thực hành đơn giản có thể giúp chúng ta tiếp cận được với cấp độ vô thường phi tế một cách trực tiếp và an toàn. Thực hành đơn giản nhất trong số đó có thể được áp dụng bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu là chú tâm đến những thay đổi xảy ra trong cơ thể khi ta thở. Hãy bắt đầu bằng cách ngồi thẳng lưng và thư giãn toàn thân. Nếu thấy thoải mái hơn, bạn cũng có thể nằm xuống. Bạn có thể mở hoặc nhắm mắt, nhưng tôi sẽ không đề nghị nhắm mắt nếu bạn đang lái xe hay đang đi trên đường phố. Chỉ cần đưa hơi thở vào ra thật tự nhiên qua mũi. Và khi làm như thế, hãy nhẹ nhàng hướng sự chú tâm đến những thay đổi trong cơ thể khi bạn thở, đặc biệt là sự phồng lên, xẹp xuống của hai lá phổi và sự lên xuống của những cơ vùng bụng. Đừng lo lắng tập trung quá căng thẳng với ý nghĩ tôi phải theo dõi hơi thở, tôi phải theo dõi hơi thở. Chỉ cần buông thư tâm ý trong một sự nhận biết đơn thuần về những thay đổi xuất hiện khi hơi thở vào ra. Cũng đừng lo lắng nếu thấy tâm ý tản mạn khi bạn tiếp tục bài thực hành. Điều này cũng đơn giản là một bài học khác về vô thường. Nếu bạn tự thấy mình đang nhớ đến điều gì đó xảy ra hôm qua, hay mơ mộng về ngày mai, hãy nhẹ nhàng hướng sự chú tâm trở về với những thay đổi trong cơ thể khi bạn thở. Tiếp tục thực hành trong khoảng 1 phút. Sau 1 phút thực hành, hãy nhớ lại xem bạn đã nhận thấy gì về sự thay đổi trong cơ thể. Đừng phê phán kinh nghiệm này, cũng đừng tìm cách giải thích nó. Chỉ nhớ lại những gì bạn đã nhận biết. Có thể bạn đã cảm nhận được những điều khác ngoài sự phập phồng lên xuống của bụng hay sự co giãn của buồng phổi. Có thể bạn đã nhận biết rõ ràng hơn về hơi thở ra vào qua mũi. Như vậy là tốt. Hoặc có thể bạn đã nhận biết được hàng trăm niệm tưởng, tình cảm và cảm giác khác nhau, hay dẹp việc bị cuốn trôi theo những dòng niệm. Như thế là rất tốt. Vì sao? Vì bạn đang dùng thời gian để quan sát những thay đổi liên tục xảy ra ở cấp độ vi tế mà không cưỡng lại. Nếu tiếp tục thực hành như thế mỗi ngày 1 lần hay vài 3 lần, bạn sẽ thấy mình ngày càng nhận biết nhiều sự thay đổi hơn ở những mức độ ngày càng vi tế hơn. Dần dần, sự vô thường sẽ trở thành một người bạn thân, không có gì phải hoảng loạn, không có gì phải cưỡng lại. Trải qua thời gian, có thể bạn sẽ nhận ra là mình có thể duy trì sự tỉnh thức này cả trong những tình huống khác, có thể là trong khi làm việc, hoặc khi xếp hàng, chờ đến lượt mua hàng, hay giao dịch ngân hàng, hoặc thậm chí trong các bữa ăn. Chỉ riêng việc hướng tâm trở về với hơi thở cũng đủ là một phương pháp rất hữu hiệu để tinh chỉnh ý thức, giúp nhận ra sự trọn vẹn của giây phút hiện tại, hướng tâm bạn đến những thay đổi phi tế đang diễn ra trong bạn và xung quanh bạn. Nhờ thế, bạn sẽ có cơ hội nhận thức về sự vật một cách sáng suốt hơn và hành xử với một trạng thái tâm lý cởi mở hơn, quân bình hơn. Bất kỳ lúc nào có những tư tưởng hay cảm giác phiền não khởi sinh, hay nếu bạn bất chợt giật mình thất kinh trước một pho tượng sáp đột nhiên sống dậy, thì tình huống ấy sẽ có tác dụng như một lời cảnh tỉnh về thực tiễn cơ bản, là vô thường vẫn luôn tồn tại, thế thôi. Vậy thì tại sao vô thường lại có vẻ như quá gắn kết với riêng mỗi người? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét đến diệu đế thứ hai trong tứ diệu đế.